cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Thưa chị Mai Hoa, cho đến ngày hôm nay thì đã có tin tức gì mới về tình hình sức khỏe cũng như là sự quay trở lại của ông chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang không thưa chị ạ?
Cảm ơn Bích Ngọc. Việc ông Đinh La Thăng đột ngột mất chức bí thư thành phố Hồ Chí Minh, rồi chuyện ông Đinh Thế Huynh đột ngột được thông báo đang điều trị bệnh phải thôi chức vụ, rồi ông chủ tịch nước Trần Đại Quang đột nhiên không nghe nói cái bệnh gì trước đó mà cũng đột ngột biến mất, khiến cho việc khủng hoảng lãnh đạo dường như là đang là một vấn đề không đùa trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Như đã trình bày trước đó về việc này thì cho đến nay có thể nói rằng đã có chỉ dấu cho thấy ông Trần Đại Quang thực sự có vấn đề và vấn đề không nhỏ và có khả năng không thể tiếp tục đảm đương chức vụ. Chỉ dấu đó là từ bài viết của blogger Huy Đức, nguyên thủ quốc gia và định chế chủ tịch nước, đăng trên Facebook cá nhân của ông vào ngày 10 tháng 8, 2017. Thì trong bài viết này Huy Đức khẳng định, trích dẫn, Đại tướng Trần Đại Quang đi chữa bệnh từ tối 25 tháng 7, 2017. Tiếp đến, ông nói luôn đến việc ông Trần Đại Quang cần, mở ngoặc, bàn giao quyền lực ngay cho người khác, với lý do mà Huy Đức đưa ra đó là rằng tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi vì thiên tai, địch họa và lỡ có điều gì đến với quốc gia, dân chúng sẽ rất hoang mang nếu họ thấy người phát đi các mệnh lệnh không phải là nguyên thủ, được quốc hội bầu lên mà từ một người họ chưa hề được thông báo, theo tạm trao quyền cho hiến pháp thì là một điều là không nên. Và Huy Đức cũng viện dẫn đến hiến pháp để nói đến cái việc mà tại sao cần phải tìm người thay thế Trần Đại Quang. Trích dẫn, theo điều 93 của hiến pháp 2013, khi chủ tịch nước không làm việc được trong thời gian dài thì phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước. Và ông Huy Đức cũng nhắc đến cái chuyện rằng là khi Đại tướng Lê Đức Anh bị đột quỵ vào năm 1996, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phải bố trí người đảm nhận trách nhiệm của ông. Đó là những lý do mà nhà báo Huy Đức đưa ra để củng cố cho cái điều mà ông nói rằng cần phải tìm người thay cho ông Trần Đại Quang. Thì như vậy, trong bài viết của Huy Đức thì có hai thông tin quan trọng. Đó là ông Trần Đại Quang đi Nhật chữa bệnh từ ngày 25 tháng 7 và cần tìm người thay ông Trần Đại Quang nắm chức vị trí chủ tịch nước.
Vâng, nhưng mà làm sao để chúng ta có thể biết được là chắc được là những thông tin của nhà báo Huy Đức này có đáng tin cậy hay không thưa chị?
Thật ra mà nói thì đời sống chính trị xã hội Việt Nam có nhiều chuyện xảy ra mà khiến cho một nhà báo như là nhà báo Huy Đức đột nhiên trở nên là một cây bút tín hiệu, một cây bút điềm báo, gần như là chuông gọi hồn ai cho những sự việc hay là những nhân vật chính trị cao cấp hay là những người thuộc cái nhóm lợi ích nào đó. Và khi mà ông nhắc đến thì gần như là chuyện đó thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Có thể đơn cử một vài chuyện như sau. Vài ngày trước khi mà Bộ Chính trị thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng về việc ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thay thế ông Đinh Thế Huynh, thì trước đó mấy ngày trên trang Facebook cá nhân của mình, Huy Đức đã đề cập đến vấn đề sức khỏe của ông Đinh Thế Huynh, thường trực ban bí thư, và cũng nói đến cái việc mà cần phải tìm người thay ông. Tức là nó là một cái dự báo trước đó. Rồi cũng chính nhà báo Huy Đức là người đưa thông tin về việc Trịnh Xuân Thanh về nước, đầu thú hay bị bắt cóc gì đó. Nhưng mà ông là người nêu lên cái việc mà Trịnh Xuân Thanh đã quay lại Việt Nam. Và cái lúc mà Huy Đức đưa tin Trịnh Xuân Thanh về nước, đó là ngày 30 tháng 7, lúc đó Bộ trưởng Công an Tô Lâm còn phân bua trên báo chí rằng đến giờ này tôi vẫn chưa có thông tin gì, khi phóng viên pháp luật của Thành phố Hồ Chí Minh đặt câu hỏi về những thông tin là cơ quan điều tra đã bắt được Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam chưa. Và một ngày sau, ngày 31 tháng 7, trên trang của Bộ Công an mới có tin là Trịnh Xuân Thanh đã về đầu thú. Rồi tiếp đó mới bùng nổ ra những cơn khủng hoảng ngoại giao Đức Việt với cái việc mà Trịnh Xuân Thanh thật sự không đầu thú mà bị bắt cóc ngay tại Berlin. Cũng vì những cái chuyện như thế mà không ít người quan tâm đến những cái biến động chính trị tại Việt Nam đã nhìn vào những bài viết của Huy Đức để biết, để đoán xem là chuyện gì đang xảy ra, ai sắp bị bắt hay là ai có vấn đề gì về sức khỏe.
Quay lại với câu chuyện sức khỏe của các lãnh đạo Việt Nam, thì lý do để cho công chúng gọi là khủng hoảng sức khỏe lãnh đạo Việt Nam thì chắc không phải là từ việc vắng mặt của ông Huynh và ông Quang đâu, phải không thưa chị Mai Hoa?
Dạ thưa cô Bích Ngọc, có thể nói là khởi đầu từ việc ông Võ Văn Thưởng bị bệnh, phải đi Nhật chữa bệnh nhưng mà may mắn mà khỏi. Rồi thì ông Đinh La Thăng bị mất chức ghế ủy viên Bộ Chính trị. Rồi tiếp đó thì ông Đinh Thế Huynh bị bệnh, phải rời chức vụ, rồi cuối cùng thì ông Trần Đại Quang bị bệnh, phải đi Nhật chữa bệnh, như thông tin của nhà báo Huy Đức đưa. Xa hơn nữa trước đó thì chuyện ông Nguyễn Bá Thanh đang khỏe mạnh rồi đột nhiên bị bệnh, bệnh ung thư cấp tính rồi đi nước ngoài chữa bệnh rồi chết. Rồi đến chuyện ông Đại tướng Phùng Quang Thanh đi Paris rồi đột ngột bị bệnh và phải ở lại Paris để chữa bệnh cho qua Đại hội 12. Rồi giới quan sát cũng nói đến chuyện mà ngay cả ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng chưa chắc đã yên khi mà đột nhiên ông Nguyễn Phú Trọng tham gia vào Đảng ủy Công an để cùng lên một cái tiếng nói rất là nặng ký tham gia chỉ đạo khối đảng bộ này. Và một người nữa là không bị bệnh trước đó là ông Nguyễn Văn Bình, thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì cũng bị mất chức, và hai đại gia ngân hàng khác là Trầm B cũng đã bị khởi tố, và một ông khác nữa đang bị nghi vấn là sắp cũng bị bắt giữ. Thì có thể nói là cho đến nay tổng cộng là đã có 6 ủy viên Bộ Chính trị bị sờ gáy. Còn chuyện ai còn ai nữa thì chưa biết.
Vậy thì tất cả những điều này nói lên điều gì cho chúng ta biết được chuyện gì, thưa chị Mai Hoa?
Có thể nhìn thấy như thế này. Nếu như những thông tin mà nhà báo Huy Đức đưa là đúng, là ông Trần Đại Quang đi Nhật chữa bệnh vào ngày 25 tháng 7, tức là 3 ngày sau khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Mà Trịnh Xuân Thanh thì có liên quan rất là mật thiết với phe Nguyễn Tấn Dũng, mà Trần Đại Quang thời còn làm Bộ trưởng Công an là một trong những người được giới quan sát trong nước đánh giá là phe của ông Dũng. Thế thì quay lại như hôm trước tôi cũng đã nêu lên một cái chi tiết, đó là ông Trần Đại Quang suốt đời làm công an, và bởi vì trong cái tiểu sử của ông đăng trên trang chính phủ thì từ lúc mà ông bước chân vào trường công an là năm 16 tuổi cho đến bây giờ thì suốt cuộc đời ông chỉ làm mỗi một việc là công an. Và từng giữ chức Bộ trưởng Công an thì tay chân cũng như là thuộc hạ của ông còn rất nhiều. Cho nên cái việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc trước đó ở Đức rồi đột ngột ông biến mất, và nay thì có thông tin ông đi Nhật chữa bệnh và không biết khi nào về. Rồi tiếp tới là Huy Đức đưa ra vấn đề rằng là cần phải tìm người thay Trần Đại Quang, để trong trường hợp mà nguy cấp thì phải có một người chính thức để đưa ra những cái quyết định quan trọng. Mà trong cái bài viết của mình thì Huy Đức chỉ gọi là Đại tướng Trần Đại Quang mà không gọi đó là Chủ tịch Trần Đại Quang. Thì như vậy người ta cũng có thể đặt ra cái nghi vấn rằng ông Trần Đại Quang thực sự đang đi lánh nạn ở đâu đó và chưa về. Và việc ông chưa về khiến cho trong giới nội bộ của ông cần tìm người thay ông. Nếu như ông không chịu về thì đó chỉ là những phỏng đoán. Nhưng có một điều rõ ràng rằng cho tới thời điểm này chính phủ Việt Nam chưa có một thông báo chính thức nào về sức khỏe của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Mặc dù báo chí trong nước hôm 15 tháng 8 có đưa tin rằng Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm nay gửi điện mừng quốc khánh của nguyên thủ các nước Ấn Độ và Lee Chen-Stein, tuy nhiên các hình ảnh đăng kèm được chụp từ các sự kiện xảy ra nhiều tháng trước. Và chiều ngày 16 tháng 8 thì đài VOA Việt ngữ đã có gọi điện thoại tới văn phòng Chủ tịch nước và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương Việt Nam để hỏi thăm về sức khỏe của ông Trần Đại Quang, nhưng đã không nhận được câu trả lời. Cho nên hiện tại ông Trần Đại Quang ở đâu và sức khỏe như thế nào vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ và chưa có câu trả lời. Và chừng nào mà chính phủ Việt Nam cũng như là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam còn che giấu chưa minh bạch về sức khỏe của ông Chủ tịch thì dân chúng còn bàn tán và còn đưa ra nhiều giả thuyết không hay thì càng ảnh hưởng xấu tới tình hình chính trị cũng như là ổn định trong nước. Và chúng ta vẫn còn tiếp tục theo dõi vấn đề này cho đến khi nào có được thông báo chính thức từ chính phủ Việt Nam.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.